chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình, chúng tôi tóm lược các nội dung đáng chú ý sau đây.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc trọng thể vào ngày mai 20 tháng 5. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô tạng cứu người, cho đi là còn mãi.
Trình Quốc hội phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe.
Thành phố Cần Thơ khánh thành cầu Tây Đô và cầu Cờ Đỏ. Đây là hai trong các dự án giao thông trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021-2025.
Tuyên dương các tổ chức cá nhân ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài vì ngày mai Cần Thơ phát triển năm 2024.
Phần tin thế giới có tin, thành viên nội các Israel yêu cầu thông qua kế hoạch thời hậu xung đột Gaza. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp thứ 7 sẽ họp phiên trụ bị và khai mạc trọng thể vào ngày mai 20 tháng 5. Dự kiến bế mạc vào ngày 28 tháng 6 năm 2024 theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội. Kỳ họp thứ 7 được tiến hành theo hai đợt, đợt 1 từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6 năm 2024, đợt 2 từ ngày 17 tháng 6 đến sáng ngày 28 tháng 6 2024. Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 26 ngày rưỡi.
Về công tác lập pháp, tại kỳ họp, Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, đồng thời xem xét cho ý kiến 11 dự án luật. Ngoài ra, Quốc hội cũng xem xét cho ý kiến về các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xem xét quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong 2 ngày rưỡi. Về công tác nhân sự, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, sau khi Ban chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội sẽ tiến hành bầu hai chức danh này theo trình tự và thẩm quyền quy định tại kỳ họp thứ 7.
Sáng ngày mai 20, chúng ta bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và cho đến ngày 22, sáng ngày 22, thì chúng ta hoàn thành công tác nhân sự. Theo đó thì sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội trước, sau đó sẽ bầu Chủ tịch nước. Thứ hai thì trong nghị quyết hội nghị lần thứ 9 thì cũng chưa có giới thiệu Bộ trưởng Bộ Công an. Và vì thế thì Quốc hội kỳ này cũng chưa có phê chuẩn hoặc là miễn nhiệm đối với chức danh này.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến được thông qua tại kỳ họp này, đại diện Ủy ban xã hội của Quốc hội cho biết đây là một dự án luật khó, phức tạp, tác động đến đông đảo người lao động và người nghỉ hưu. Về mức tham chiếu để tính bảo hiểm xã hội, theo nghị quyết 28, thì khi cải cách tiền lương sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở. Mức lương này được sử dụng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, hưởng lương hưu trợ cấp xã hội và nhiều chính sách khác. Nhưng đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, mức lương cơ sở theo nghị quyết 28 sẽ bãi bỏ và thay bằng mức điều chỉnh mới, gọi là mức tham chiếu. Ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội thông tin thêm.
Các cơ quan chính phủ đang tính toán các phương án phù hợp để làm sao cho nó không thấp hơn cái mức mà chúng ta đang áp dụng ở mức lương cơ sở. Thì hiện nay thì các cơ quan Quốc hội cũng đang tiến hành xem xét đánh giá cho nó toàn diện vấn đề này. Vì đây là vấn đề tác động rất là rộng rãi, không chỉ tới người lao động mà cả tới người nghỉ hưu. Do vậy là việc tính mức tham chiếu cùng với hệ số nhân với nó cụ thể như thế nào tại thời điểm cải cách tiền lương cũng như áp dụng cho các năm tiếp theo thì cần phải đòi hỏi là tính toán rất chặt chẽ khoa học để làm sao cho người nghỉ hưu cũng như người đang làm việc đều có một cái hưởng cái quyền lợi tối ưu sau khi luật bảo hiểm xã hội được ban hành.
Liên quan các giải pháp quản lý thị trường vàng, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết vấn đề này đã được Ủy ban Kinh tế thảo luận kỹ và được ghi trong báo cáo thẩm tra của Quốc hội. Ủy ban Kinh tế kiến nghị Chính phủ cần quan tâm đến công tác điều hành trong thời gian tới, cần bám sát diễn biến để có điều hành phù hợp. Đồng thời, Chính phủ cần có rà soát tổng thể về cơ chế chính sách liên quan quản lý thị trường vàng để có điều chỉnh kịp thời về dài hạn chứ không chỉ trong ngắn hạn.
Tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, phóng viên đã nêu câu hỏi về quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế trong dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trịnh Xuân An cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu đối với dự án luật để trình ra Quốc hội thảo luận chuẩn bị thông qua.
Dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là dự án luật rất được dư luận, nhân dân quan tâm. Đặc biệt vấn đề nồng độ cồn được dư luận, nhân dân quan tâm, còn nhiều ý kiến khác nhau. Ủy ban Quốc phòng và An ninh cùng cơ quan soạn thảo đã cẩn thận, kỹ lưỡng, nghiên cứu thật kỹ ý kiến đại biểu Quốc hội, cũng như tổ chức rất nhiều hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến chuyên gia và trao đổi cụ thể để Chính phủ nghiên cứu. Chính phủ cũng đã có văn bản nêu rất cụ thể quan điểm, có phân tích đánh giá kỹ lưỡng. Trong quá trình tiếp thu các phương án, Thường trực Ủy ban cũng tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội thiết kế các phương án, quy định ngưỡng hoặc cấm tuyệt đối để xin ý kiến các cơ quan, đặc biệt xin ý kiến các đại biểu chuyên trách, các đoàn đại biểu Quốc hội.
Theo ông Trịnh Xuân An, trong quá trình xin ý kiến, cơ bản số lượng lớn hơn, nhiều hơn, đồng tình phương án cấm tuyệt đối. Báo chí cũng đã lấy ý kiến người dân và cơ quan thẩm tra cũng đọc từng bình luận để đánh giá. Do đây là vấn đề còn có ý kiến khác nhau nên Ủy ban Quốc phòng và An ninh rất thận trọng, nhất là vấn đề liên quan đến các quan điểm. Về ý kiến quy định ngưỡng nồng độ cồn, ông An nêu rõ, luật giao thông đường bộ đã cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế xe ô tô và mô tô chuyên dụng. Cũng sáng nay tại Hà Nội, Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình đăng ký hiến tặng mô tạng cứu người, cho đi là còn mãi. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và chỉ đạo buổi lễ.
Theo Bộ Y tế, Việt Nam triển khai ghép tạng muộn hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á 20 năm và trong 2 năm 2022 và 2023, mỗi năm đã ghép hơn 1.000 ca. Và trở thành nước có số lượng ghép tạng trên năm cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, số lượng ca ghép tạng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ghép tạng của người bệnh. Theo báo cáo của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, hiện nay chỉ hơn 86.000 người đã đăng ký hiến mô tạng sau khi chết, chiếm 0,086%. Tỷ lệ đăng ký hiến mô tạng sau khi chết tại Việt Nam rất thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Chỉ số người chết não hiến mô tạng tại Việt Nam là 0,15%, so với Tây Ban Nha là 49, nước có chỉ số chết não hiến mô tạng cao nhất thế giới, nghĩa là 49 người chết não hiến mô tạng trên 1 triệu dân một năm. Phát biểu phát động chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hiến mô tạng là một trong những món quà quý giá nhất mà một người có thể trao tặng cho người khác. Ở Việt Nam, đã có hàng ngàn người đã được ghép tạng thành công, được cứu sống nhờ sự sẻ chia, nhân ái của những tấm lòng cao đẹp. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, đoàn kết, tương thân tương ái, trọng tình nghĩa, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ người khác là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được các thế hệ người Việt Nam ta xây dựng, gìn giữ, vun đắp và phát huy từ ngàn đời nay.
Truyền thống quý báu đó được thể hiện rõ nét qua những câu chuyện ấm áp tình người, những tấm lòng thiện nguyện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đồng bào giữa thiên tai, khắc nghiệt, khốn khổ, khó khăn trồng chất khó khăn khi gặp bão lũ, thiên tai, dịch bệnh. Truyền thống quý báu đó được thể hiện qua hàng triệu người hiến máu, tình nguyện hỗ trợ, cứu giúp đồng bào, giành lại cuộc sống giữa ranh giới sinh tử, mong manh. Đặc biệt, truyền thống quý báu đó còn được minh chứng bằng nghĩa cử cao đẹp hiến mô tạng cứu người với tinh thần cho đi là còn mãi của hàng nghìn người trên khắp mọi miền Tổ quốc trong những năm vừa qua.
Thủ tướng cũng đánh giá, trong hơn 30 năm qua, lĩnh vực ghép tạng của Việt Nam đã đạt được sự tiến bộ vượt bậc. Đó chính là nhờ 3 nhân tố chủ yếu. Thứ nhất là chủ trương đường lối chính sách khuyến khích của Đảng, Nhà nước. Thứ hai là sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế. Thứ ba, đặc biệt là sự hy sinh cao cả của những người hiến tạng gia đình người hiến tạng và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.
Tôi kêu gọi mọi người dân Việt Nam trưởng thành, không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo, tuổi tác, vùng miền, hãy tình nguyện đăng ký hiến tạng trên tinh thần mở lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương, thắp sáng niềm tin, tiếp nối hy vọng, gieo mầm sự sống. Đó là tình yêu, nghĩa cử cao đẹp nhất. Vì cho đi là còn mãi. Một người có thể cứu nhiều người, phát huy sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân.
Tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo nhiều đơn vị, bệnh viện, y bác sĩ đã đăng ký hiến mô tạng.
Chương trình đăng ký hiến tặng mô tạng cho đi là còn mãi nhằm chuyển tải sâu rộng hơn ý nghĩa nhân đạo, nhân văn cao cả của việc hiến tặng mô tạng cứu người như là một nghĩa cử cao đẹp, một biểu tượng sáng chói của lòng nhân ái vì con người trong cộng đồng. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện chỉ thị 14 ngày 7 tháng 6 năm 2007 của Thường trực Thành ủy Cần Thơ về việc vận động cộng đồng đóng góp xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài của thành phố. Sáng nay tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Hội khuyến học thành phố long trọng tổ chức lễ tiếp nhận và tuyên dương các tổ chức cá nhân ủng hộ quỹ khuyến học khuyến tài vì ngày mai Cần Thơ phát triển năm 2024 với chủ đề tiếp sức mùa thi năm học 2023-2024.
Trong những năm qua, các cấp hội khuyến học thành phố Cần Thơ đã tích cực vận động các tổ chức, cơ quan và cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ quỹ khuyến học khuyến tài thành phố nhằm giúp các em học sinh, sinh viên trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đến trường. Qua đó, đã có trên 1 triệu lượt học sinh, sinh viên và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp kịp thời. Với tấm lòng hướng về cộng đồng, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước, rất nhiều nhà tài trợ, các đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia đóng góp cho quỹ khuyến học khuyến tài của thành phố trong đợt 1 năm 2024. Thành phố Cần Thơ đã vận động được trên 10 tỷ 900 triệu đồng, gồm tiền, quà và hiện vật, với trên 20 tổ chức và cá nhân tài trợ. Ông Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội khuyến học thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
Ngày 19 tháng 5 là chúng tôi chủ đề là tiếp sức mùa thi. Để đang hỗ trợ rồi tạo điều kiện để các em có thể thi được đạt cái kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và thi vào các cái trường đại học.
Tại buổi lễ tiếp nhận và tuyên dương các tổ chức cá nhân ủng hộ quỹ khuyến học khuyến tài vì ngày mai Cần Thơ phát triển năm nay, Hội khuyến học thành phố Cần Thơ tiếp tục kêu gọi, tiếp nhận sự đóng góp của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm vào nguồn quỹ khuyến học khuyến tài vì ngày mai Cần Thơ phát triển, góp phần xây dựng và phát triển thành phố. Dịp này, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam trao bằng khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học khuyến tài thành phố Cần Thơ để nhằm tôn vinh và lan tỏa sự quan tâm, tiếp sức của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, hỗ trợ học bổng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, an tâm học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và an sinh xã hội của địa phương. Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội khuyến học quận Bình Thủy và ông Đào Văn Năm, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Cờ Đỏ cho biết thêm.
Hội là tăng cường cái công tác vận động quỹ trong các cái công ty, doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là có cái sự đóng góp tích cực của cán bộ, công nhân viên chức là một ngày lương cho cái quỹ khuyến học. Và cái sự đóng góp tích cực của nhân dân vào cái quỹ khuyến học, từ đó mà tạo cái nguồn quỹ vào để cho hội chăm lo cho học sinh nghèo trên địa bàn. Hôm nay thì nhận được bằng khen của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam về cái quỹ khuyến học khuyến tài thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, thì đối với quận Bình Thủy rất là vinh dự, là vui mừng.
Hội cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương coi như là tuyên truyền vận động trong cả hệ thống chính trị cũng như ra ngoài quần chúng nhân dân và các cái nhà hảo tâm cũng như mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn, thì cái quỹ này nói chung là từ khi thành lập cho đến nay thì hội cũng đã vận động được là 3.3 tỷ và đang gửi trong Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Thì hàng năm như vậy đó thì lấy cái lãi suất trên 200 triệu đồng để cấp học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh nghèo, cận nghèo, khó khăn.
Cũng tại buổi lễ, Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ còn phối hợp với các nhà tài trợ trao 134 suất học bổng tiếp sức mùa thi cho các em học sinh lớp 12 trung học phổ thông và 101 suất học bổng từ Quỹ Châu Á tặng cho các em nữ sinh trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học của các quận huyện trên địa bàn thành phố, đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học sắp đến. Em Phạm Phước Thiện, lớp 12B11, trường trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển, chia sẻ.
Em cảm thấy rất là vui, hạnh phúc khi mà nhận được học bổng ngày hôm nay. Nó giúp cho em có thể tiếp tục con đường học tập của mình.
Nói về phương hướng thực hiện công tác khuyến học khuyến tài thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ, thông tin thêm.
Hội Khuyến học thành phố thì hàng năm chúng tôi có hai cái đợt vận động lớn là đợt 19 tháng 5 và cái đợt mà 2 tháng 10 là ngày khuyến học Việt Nam và cũng là tuần lễ và tháng khuyến học thì được phát động cùng với ngành giáo dục. Thì như vậy là có hai cái đợt đó thì chúng tôi là những cái lễ lớn. Còn bên cạnh đó thì chúng tôi có những cái phối hợp với lại các cái tổ chức, các cấp các ngành cũng có những cái đợt trao học bổng ở thành phố cũng như ở quận huyện.
Thành phố Cần Thơ tiếp tục vận động với tinh thần tương thân tương ái, khuyến học khuyến tài trong cộng đồng, góp phần phát huy truyền thống hiếu học của con người vùng đất Tây Đô, trung tâm văn hóa, kinh tế, giáo dục của đồng bằng sông Cửu Long.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, xin được tiếp tục với những thông tin đáng quan tâm. Hôm nay 19 tháng 5 kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, 19 tháng 5 1959, 19 tháng 5 2024.
65 năm trước, Quân ủy Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức thành lập và giao nhiệm vụ cho Đoàn Công tác Quân sự đặc biệt, Đoàn 559, có nhiệm vụ chiến lược mở đường Trường Sơn, con đường huyết mạch quan trọng để chi viện cho cách mạng miền Nam. Khó khăn gian khổ không kể xiết, hoạt động của đoàn 559 trong điều kiện ở không nhà, đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng. Đến năm 1970, theo quyết định của Quân ủy Trung ương, Bộ Tư lệnh 559 được đổi tên và phát triển thành Bộ Tư lệnh Trường Sơn, đơn vị cấp quân khu. 16 năm chiến đấu anh dũng, từ năm 1959 đến năm 1975, gần 20.000 người con ưu tú của Bộ đội Trường Sơn đã hy sinh. Hơn 30.000 cán bộ chiến sĩ thanh niên xung phong bị thương và hàng vạn người bị nhiễm chất độc hóa học.
Kỷ niệm 65 năm đường Trường Sơn huyền thoại cũng là dịp để chúng ta càng thêm tự hào về Bộ đội Trường Sơn, tự hào về con đường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Thưa quý vị, sáng nay Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ tổ chức khánh thành cầu Cờ Đỏ và cầu Tây Đô. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Trung ương và thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hè cho biết, sự kiện đưa vào sử dụng hai chiếc cầu Cờ Đỏ tại huyện Cờ Đỏ và cầu Tây Đô tại huyện Phong Điền hết sức ý nghĩa, góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông đường bộ, đồng bộ với kết cấu hạ tầng trên các tuyến đường tỉnh 919 và 922, 926 để thành phố Cần Thơ tăng tốc phát triển.
Cầu Cờ Đỏ có tổng mức đầu tư trên 132 tỷ đồng, cầu Tây Đô có tổng mức đầu tư trên 225 tỷ đồng. Cả hai công trình này đều được khởi công vào năm 2022 và hoàn thành trước thời hạn vào năm 2024. Đây là các công trình thuộc dự án nhóm B cầu giao thông cấp 3 đồng bằng, gồm hai nguyên đơn. Đến cuối năm 2022, hai cây cầu đã được thông xe kỹ thuật một bên nguyên đơn để phá dỡ cầu cũ, thi công tiếp nguyên đơn thứ hai.
Việc khánh thành đưa vào khai thác các cầu đã giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại các huyện, rút ngắn thời gian lưu thông, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Cần Thơ.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức khai mạc lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm 2024. Tham dự buổi lễ có ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các sở ngành địa phương cùng đông đảo nhân dân đến dự.
Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền Đình Bình Thủy là lễ hội thường niên nhằm chiêm bái các bậc tiền hiền hậu hiền, các vị anh hùng dân tộc có công khai quang mở đất, xây dựng và giữ gìn quê hương đất nước, nguyện cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt và là dịp gắn kết cộng đồng. Năm nay, lễ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5, nhằm ngày 12 đến ngày 15 tháng 4 âm lịch. Về phần lễ, sẽ có các nghi thức cúng lễ, như lễ đưa sắc thần đi du ngoạn, lễ tế thần nông, lễ thay khăn sắc thần, lễ xây chầu, lễ tế bàn soạn, lễ túc yết, lễ chánh tế, lễ tôn dương, lễ tế sơn quân, lễ tống khách, phần hội có nhiều hoạt động hấp dẫn như lễ hội bánh ngon Bình Thủy, hội thi mâm xôi nghệ thuật, biểu diễn tuồng cổ, triển lãm sách báo, trình diễn và tặng chữ thư pháp, chương trình tìm về di sản, đua xe đạp, kéo co, hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch và các gian hàng trưng bày quảng bá các sản phẩm tiêu biểu.
Đền Bình Thủy là một công trình dân gian truyền thống có nhiều giá trị kiến trúc và lịch sử, là địa chỉ tâm linh, là nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch văn hóa đặc sắc, luôn được chính quyền và nhân dân quận Bình Thủy trân trọng, bảo tồn, gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa qua nhiều thế hệ. Năm 1989, Đền Bình Thủy được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Tháng 3 năm 2018, lễ hội Kỳ Yên Đền Bình Thủy được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Sáng nay cũng đã diễn ra lễ hội Kỳ Yên Hạ Điền Đình Thần Thới Bình, quận Ninh Kiều năm 2024 với các nghi lễ và hoạt động chính như cúng miếu bà chúa xứ, ba dạng ban ngũ hành, tế thần nông, lễ túc yết, lễ chánh ế, hát tuồng cổ. Ngoài ra địa phương còn tổ chức hội thi mâm lễ vật, dân thần, múa lân, trò chơi dân gian. Tại đây, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo người dân kính bái, dâng hương đến vị linh thần, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đời sống người dân ấm no hạnh phúc.
Công an thành phố Cần Thơ và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ và Thiếu tướng Phạm Hải Trung, trưởng Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cho biết lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Công an thành phố Cần Thơ đánh dấu mốc mới trong việc đẩy mạnh phối hợp và chia sẻ thông tin tuyên truyền sâu rộng về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, niềm tin, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tổ chức các chương trình hoạt động giao lưu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ giữa hai đơn vị.
Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Công an thành phố Cần Thơ đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Mới đây, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng các sở ngành chức năng đi khảo sát thực tế về tiến độ thực hiện dự án đường 921 đi qua địa bàn quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ.
Dự án đường 921 với tổng mức đầu tư hơn 871 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Dự án có điểm đầu giao với tuyến tránh Thốt Nốt, điểm cuối giao với tuyến cao tốc Cần Thơ-Sóc Trăng-Châu Đốc. Tổng chiều dài dự án trên 10,5 km. Dự án thuộc loại công trình giao thông cấp 2. Trên tuyến tỉnh lộ 921 có xây mới 16 cầu bằng bê tông cốt thép, 5 vị trí xây dựng cống ngang đường, 3 nút giao. Từ đầu năm 2023 đến nay, dự án triển khai thi công xây dựng gói thầu số 10, 11, 12, 13 và 14, gói thầu giám sát và bảo hiểm công trình. Năm 2024, dự án đã được bố trí vốn hơn 229 tỷ đồng, giá trị giải ngân từ đầu năm đến nay được gần 80 tỷ đồng, đạt gần 35%. Khó khăn hiện nay là nguồn vật liệu cát đắp nền đường khan hiếm, còn một số hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng nên chưa thể triển khai thi công.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Hải yêu cầu chủ đầu tư sớm hoàn thành báo cáo giải trình điều chỉnh chủ trương đầu tư về vốn, thời gian thực hiện dự án, trình thành phố xem xét phê duyệt. Trong quá trình chờ phê duyệt, dự án tiến hành thực hiện các phần việc theo kế hoạch, mặt bằng được giải tỏa đến đâu thì tiến hành tập trung vật liệu xây dựng khẩn trương đến đó, đồng thời phối hợp đơn vị liên quan tăng cường giám sát kiểm tra để công trình xây dựng đảm bảo tiến độ thực hiện, chất lượng và an toàn lao động. Trung đoàn 932 Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ vừa tổ chức kiểm tra nội dung bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn và nội dung kiểm tra thuốc nổ bài 1 cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024.
Để thực hiện tốt đợt kiểm tra, Ban Chỉ huy Trung đoàn 932 đã làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định quyết tâm xây dựng bản lĩnh, tâm lý vững vàng, tổ chức phát động thi đua để chiến sĩ mới quyết tâm hoàn thành tốt nội dung kiểm tra. Trước khi bước vào kiểm tra bắn đạn thật, ném lựu đạn và thực hành kiểm tra thuốc nổ, đơn vị đã tổ chức bắn phân đoạn và bắn tổng hợp để chiến sĩ làm quen với tiếng nổ, có sự vững vàng về tâm lý, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm cho từng chiến sĩ và đơn vị. Nhờ tổ chức huấn luyện nghiêm túc chặt chẽ, chiến sĩ mới nắm vững các yếu lĩnh, thao tác và sự động viên kịp thời của chỉ huy các cấp, nên 100% chiến sĩ mới đều bình tĩnh tự tin thực hiện tốt các nội dung kiểm tra. Kết quả chung 100% đạt yêu cầu, trong đó 2 môn đạt giỏi, 1 môn đạt khá, xếp loại giỏi, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Qua kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ tổ chức và phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, trình độ khả năng sử dụng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế, các tư thế, yếu lĩnh, động tác của chiến sĩ mới. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tổ chức kiểm tra các nội dung còn lại trong chương trình huấn luyện và làm tốt mọi công tác chuẩn bị lễ tuyên thệ chiến sĩ mới vào đầu tháng 6 năm nay. Sáng nay tại phim trường S1, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức thu hình demo vòng 2 game show tìm kiếm tài năng Mekong năm thứ nhất.
Trong buổi thu hình demo, ekip sản xuất chương trình đã chuẩn bị chu đáo các khâu tổ chức sản xuất, mang đến một sân chơi trí tuệ đầy hào hứng, là nơi để các em học sinh trung học phổ thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long thể hiện kiến thức, tài năng, năng khiếu, tạo điều kiện tốt nhất cho các đội thi phấn khởi bước vào vòng 2 đạt kết quả tốt nhất. Đặc biệt, cùng với các giải thưởng chính thì từ vòng 2, game show có thêm giải thưởng phụ là 5 triệu đồng dành cho tiết mục tài năng được yêu thích nhất, bình chọn thông qua ứng dụng Cần Thơ Plus và mạng xã hội của đài. 14 bộ máy tính của nhà đài tài trợ dành cho những đội thắng cuộc bắt đầu từ vòng 3.
Vòng 2 với những cặp thi đấu hứa hẹn kịch tính và đầy hấp dẫn. Game show tìm kiếm tài năng Mekong được phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ 10 phút thứ bảy hàng tuần trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mời quý vị đón xem. Tiếp theo là phần tin thế giới. Lãnh đạo phe đối lập Benny Gantz yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông qua kế hoạch 6 điểm trước ngày 8 tháng 6 tới.
Lãnh đạo phe đối lập đề nghị nội các chiến tranh xây dựng và phê duyệt một kế hoạch hành động để đạt được 6 mục tiêu chiến lược, bao gồm giải cứu con tin, tiêu diệt Hamas, phi quân sự hóa Gaza, Israel kiểm soát an ninh Gaza, tạo cơ chế quản lý dân sự quốc tế ở Gaza, cho phép người dân trở lại miền Bắc trước ngày 1 tháng 9, tăng cường bình thường hóa với Ả Rập Saudi, thông qua thỏa thuận khung về quân sự và quốc gia. Ông Benny Gantz tuyên bố, nếu yêu cầu trên không được đáp ứng, ông sẽ rút đảng thống nhất quốc gia của mình ra khỏi chính phủ đoàn kết khẩn cấp được thành lập vào tháng 10 năm 2023.
Ông Benny Gantz đưa ra tuyên bố vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant kêu gọi Thủ tướng Netanyahu đề ra kế hoạch thời hậu chiến cho Gaza do vấn đề này đang làm xói mòn những thành quả đạt được trong xung đột, khiến an ninh lâu dài của Israel bị đe dọa. Động thái này tiếp tục làm sâu sắc thêm những rạn nứt trong chính phủ Israel và tăng thêm áp lực lên Thủ tướng Israel Netanyahu, trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích trong nước và quốc tế đối với các chính sách của ông Netanyahu tại Gaza. Singapore đang chứng kiến làn sóng COVID-19 mới với số ca nhiễm gia tăng liên tục trong 2 tuần vừa qua.
Bộ trưởng Y tế Singapore, ông Ye Kung, ngày 18 tháng 5 cho biết, Singapore đang ở giai đoạn đầu của làn sóng COVID-19 mới. Ước tính số ca mắc COVID-19 trong tuần từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5 đã tăng lên 25.900 ca so với 13.700 ca của tuần trước. Với các ca mắc COVID-19 gia tăng đều đặn, làn sóng này dự kiến sẽ đạt đỉnh trong 2 đến 4 tuần tới, nghĩa là từ giữa đến cuối tháng 6 năm 2024.
Theo Bộ Y tế Singapore, để đảm bảo số giường bệnh và để phòng ngừa, các bệnh viện công đã được yêu cầu giảm các ca phẫu thuật tự chọn không khẩn cấp và chuyển bệnh nhân phù hợp đến các cơ sở như là trung tâm chăm sóc chuyển tiếp hoặc về nhà thông qua loại hình chăm sóc bệnh nhân nội trú di động.
Trước tình trạng này, Bộ trưởng Y tế đã kêu gọi những người có nguy cơ cao nhất mắc COVID-19, bao gồm những người từ 60 tuổi trở lên, những người dễ bị tổn thương về sức khỏe và cư dân tại các cơ sở chăm sóc người già, nên tiêm thêm một liều vaccine COVID-19 nếu mũi tiêm gần nhất đã được thực hiện từ 12 tháng trước. Người dân cũng được khuyến khích giữ vệ sinh cá nhân tốt, giảm tương tác xã hội khi cảm thấy không khỏe và đeo khẩu trang nếu thấy dễ chịu tổn thương sức khỏe khi ở khu vực đông người hoặc khi có triệu chứng.
Bộ Nông nghiệp Trung Quốc thông báo phát hiện các trường hợp cúm ở gia cầm hoang dã tại miền Tây của nước này. Thông tin trên đã khiến dư luận không khỏi hoang mang trong bối cảnh có lo ngại về những nguy cơ từ cúm gia cầm sau đợt bùng phát lây nhiễm sang đàn gia súc đang xảy ra ở Mỹ.
Cụ thể, hai quận ở tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc đã xác nhận 275 trường hợp nhiễm cúm ở các mẫu bệnh phẩm từ mòng biển Palas đã chết và các loài chim hoang dã khác. Bộ trên đã nhận được báo cáo xác nhận các ca bệnh từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh Động vật Trung Quốc và Phòng Thí nghiệm Tham khảo Cúm gia cầm Quốc gia.
Trong khi đó, kể từ cuối tháng 3 đến nay, tại Mỹ đã phát hiện các trường hợp mắc cúm H5N1 trong các đàn bò sữa tại ít nhất 9 bang, làm dấy lên nghi ngại về khả năng virus cúm H5N1 có thể lây sang người. Tuy nhiên, đến nay chưa phát hiện ca cúm gia cầm nào ở người lây theo hình thức này. Đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.